Cảm ứng thiên vượng biên, phần 26. Chánh văn: Tru hàng lục phục, biếm chánh bài hiền. Nghĩa là giết hại kẻ đã đầu hàng, lưu đày người ngay, gạt bỏ người hiền. Binh đao hung ác, chiến tranh nguy hiểm, thánh nhân bất đắc dĩ phải dùng. Vì thế người xưa do giết địch quá nhiều, bèn đau buồn thương xót. Khi đã chiến thắng, bèn mai táng địch nhân theo đúng lễ. Đối với những kẻ đã đầu hàng quy thuận sẽ càng xót thương phủ dụ. Nếu họ đã đầu hàng mà lại còn tàn sát nhẫn tâm tạo nghiệp, họa lớn chẳng gì bằng. Đời Minh, ông Nhan Mậu Do nói: Nếu nói người có lòng nhân từ không nắm giữ binh quyền, tức là kẻ làm tướng ắt sẽ tàn sát ư? Thưa, chẳng phải vậy. Người làm tướng do cứu dân mà ngăn dứt sự tàn bạo, dẹp loạn, giữ yên đất nước, ắt dân chúng sẽ có hy vọng sống còn trong ấy. Do vậy, vì sự sanh tồn của toàn dân mà giết kẻ phản loạn thì không ai có công hơn người làm tướng được. Vì sao? Giết một kẻ để cứu vạn người, so với chuyện làm lành lúc bình thường, cố nhiên là có sai khác. Nếu vì giết chóc mà giết chóc, ác tội cũng không ai hơn kẻ làm tướng được. Chú thích: Ông Hoàng Bách Lâm giảng: Nếu vì công danh lợi lộc riêng tư mà tàn sát, do thích giết người mà tàn sát thì gọi là dĩ sát dụng sát. Cớ sao? Hễ thất bại thì phần nhiều là giết chính mình, hễ thắng lợi thì sẽ giết nhiều quân địch. Quân luật chẳng nghiêm, ắt quân lính sẽ giết nhiều người vô tội. Toàn là trách nhiệm của chủ tướng vậy. Do đó sai tướng cầm quân chinh phạt chẳng thể không thận trọng, mà vị tướng sai phái thuộc hạ lại càng chớ nên không thận trọng. Cổ nhân nói: Ba đời làm tướng là điều kiêng tránh của đạo gia, nhưng dùng giết chóc để ngăn dứt giết chóc cũng là chuyện do tình thế bắt buộc phải như vậy. Vì thế tùy thuộc cách sử dụng như thế nào đó thôi. Thứ nhất là sợ vô sự mà sanh sự, dùng xương khô của trăm vạn người để đổi lấy cái ấn phong hầu. Thứ hai là sợ dùng hung bạo này thay cho sự hung bạo khác, lạm sát dân chúng vì tranh công mà chặt đầu kẻ khác. Thứ ba là sợ đôi bên giao chiến kịch liệt, ra sức tàn sát, phe ta lẫn phe địch đều phải hứng chịu. Kẻ chỉ huy có thể nói: Do lệnh ta mà giết người để phô trương oai thế. Lại có thể nói: Giết người là chuyện của kẻ khác, cho phép thuộc hạ lạm sát, cướp bóc để phô trương thanh thế. Vì đó ta có thể coi đấy là chiến công của chính mình. Bởi lẽ đạo làm tướng thì trước hết là phải nghiêm cấm quân đội giết hại, chế ngự binh lính nghiêm ngặt, ắt binh sĩ sẽ chẳng gây hại mà còn là có công. Do vậy nói dùng sống còn để hướng dẫn giết chóc, nghĩa là vì mục đích bảo vệ sinh mạng của người dân mà giết địch hoặc kẻ phản loạn là như thế đó. Đời Hán, Lý Quảng tay dài như vượng, có tài thiện xạ, dân hung nô kiên sợ, đặc biệt hiệu cho ông ta là phi tướng quân, tức tướng quân bay. Nhưng ông ta vận số trắc trở, chẳng được phong tước hầu, đã từng nói với Vương Sóc là một tay tướng số chuyên xem khí sắc. Quảng kể từ lúc búi tóc 20 tuổi giao chiến với hung nô, chưa hề chẳng giành đi trước. Hễ quân Hán đánh hung nô, Quảng chưa hề không tòng chinh. Nhưng những kẻ thuộc lớp sau đều được phong hầu, riêng mình Quảng chẳng thể. Vì lẽ nào? Vương Sóc hỏi: Tướng quân có chút gì ân hận hay không? Lý Quảng đáp: Đã có 800 người Hồ đầu hàng, Quảng đều giết sạch, khá là hối hận. Vương Sóc nói: Họa không có gì lớn bằng giết kẻ đã đầu hàng, đấy là lý do khiến cho ngài chẳng được phong hầu vậy. Về sau Lý Quảng cũng vì đánh trận thất bại bèn tự sát. Cháu nội là Lý Lăng lại vì chuyện đầu hàng quân giặc mà cả họ bị tru di. Đời Nguyên, khi quân Mông Cổ vừa mới chiếm được vùng Giang Lăng, Liêm Hy Hiến trông coi vùng Kinh Nam hạ lệnh: Phàm kẻ nào bắt được tù binh mà dám tàn sát sẽ bị luận tội giống như cố ý giết hại dân thường. Chú thích: Giang Lăng là vùng đất ở phía đông huyện Chi Giang, tỉnh Hồ Bắc, nằm ở phía tây huyện Tiền Giang và phía nam huyện Kinh Môn. Liêm Hy Hiến 1231-1280 là một vị đại thần thời Nguyên, tự là Thiện Phủ, hiệu Giả Vân, vốn là con trai của Liêm Phóng Sứ Bố Lỗ Hải Tà thuộc bộ tộc Úy Ngọc Nhi Uy Hơ. Trong xu thế Hán hóa đời Nguyên, ông đổi họ thành Liêm. Ông từng được phong làm Kinh Triệu Tuyên Phủ Sứ trong khi đang theo phò Hốt Tất Liệt Kublai tấn công Ngạc Châu của nhà Tống. Bỗng nghe tin Nguyên Hiến Tông tức Mông Kha chết, ông đã khuyên Hốt Tất Liệt đem quân về Bắc giành quyền thống trị Trung Hoa. Khi quân Nguyên hạ thành Giang Lăng, ông được phong làm Bình Chương Kinh Nam Hành Tỉnh, An Phủ Kinh Châu Giang Lăng. Khi mất, ông được phong là Ngụy Quốc Công, tước Hằng Dương Vương. Liêm Hy Hiến đặc biệt coi trọng giáo dục, nhất là giáo dục Nho Gia, thường khuyên Hốt Tất Liệt chú trọng đào tạo, nâng đỡ nhân tài, vỗ yên dân chúng, tái thiết cơ sở kinh tế, vận dụng nhân nghĩa để cai trị. Hốt Tất Liệt thường gọi ông là Liêm Mạnh Tử. Nguyên văn là Tỉnh Kinh Nam. Tỉnh là gọi tắt của chức vụ Bình Chương Hành Tỉnh, tức cơ cấu quản trị cao cấp nhất trong một châu huyện thời ấy. Liêm Hy Hiến đứng đầu cơ quan Bình Chương Hành Tỉnh của vùng Kinh Nam thuở ấy, nên nói là Tỉnh Kinh Nam. Trong quân đội, những tù binh do bệnh tật mà được chủ nhân thải ra cho phép người khác nhận về nuôi. Khi người tù ấy đã lành bệnh, chủ cũ chẳng được giành lại. Nếu có kẻ nào gán vợ bán con sẽ bị phạt tội nặng mà còn chẳng nhận được món tiền gạ bán ấy. Ấy là vì Liêm Hy Hiến chẳng thích tàn sát, cho nên có thể làm như thế. Ông mất, thụy hiệu là Văn Chánh. Một người em trai của ông có 6 đứa con trai đều quý hiển. Đầy đi xa thì gọi là Biếm, hãm hại khiến cho kẻ khác bị mất địa vị thì gọi là Bài. Bậc chánh nhân, hiền sĩ là rừng cột của nước nhà, đáng nên trọng dụng, ngõ hầu triều đình có người, trong ngoài biết sợ. Nếu đố kỵ vì người ấy khác biệt ý kiến, chí hướng với mình, bèn dùng nhiều phương cách khiến cho người ấy bị đuổi, bị đày đi xa, trở ngại người hiền, khiến cho nước nhà suy vi, chẳng có tội ác nào lớn hơn thế. Đời có Bá Nhạc, sau đấy mới có Thiên Lý Mã, Ngựa Ngàn Dặm. Chú thích: Bá Nhạc là người sống vào thời Xuân Thu, dưới thời đại Tần Mục Công. Ông tên thật là Tôn Dương, giỏi xem tướng ngựa, hễ nhìn ngựa liền biết ngay con nào là tuấn mã có thể chạy nhanh và dai sức. Thiên Lý Mã luôn có, nhưng Bá Nhạc chẳng thường luôn có. Gặp gỡ nhân tài cũng giống như vậy đó. Nếu kẻ đang nắm giữ địa vị đều như Bá Nhạc, ắt là bậc có khí lượng đạo đức sẽ có thể làm tể tướng. Người hiểu biết đại thể sẽ có thể làm gián quan. Kẻ thông hiểu pháp tắc sách lược sẽ có thể giao cho binh quyền. Kẻ có thể trấn thủ vỗ yên sẽ có thể trao giữ chức vụ một phương. Kẻ có khí phách sẽ có thể làm quan giám sát. Kẻ liêm khiết đối với tiền tài có thể làm quản lý tiền bạc thóc gạo. Kẻ biết yêu dân sẽ đều có thể làm thái thú hoặc huyện lệnh. Như thế thì các chức vụ lớn nhỏ sẽ đều có người xứng đáng đảm nhận. Ngoài đồng nội chẳng bỏ sót nhân tài, mà trăm việc đều được thực hiện tốt đẹp vậy. Đời Minh, Nhan Mậu Do nói: phàm là kẻ mưu toan để biếm trích, hãm hại người khác mất chức, và kẻ có thể rộng dung người hiền, vốn chẳng khác biệt cho mấy. Sở dĩ có khác biệt chỉ vì ngã kiến gây lụy. Có trường hợp nghe danh tiếng khá là yêu mến, hâm mộ, cho đến khi gặp mặt cư xử sẽ có một hai chuyện chẳng thể nhẫn nại được. Chất chứa càng lâu sẽ trở thành oán cừu hiềm khích. Vì thế rộng dung người hiền ở xa sẽ dễ dàng, rộng dung người hiền gần kề sẽ khó khăn. Dung thứ kẻ hèn kém dễ dàng, dung thứ người sang cả khó khăn. Dung thứ tạm thời sẽ dễ dàng, dung thứ lâu dài sẽ khó khăn. Vì sao? Tánh khí va chạm nhau, tài năng xung đột, danh vọng lấn át nhau, oai thế chèn ép nhau. Nhưng người hiền ấy cũng chẳng thể hoàn toàn bình tâm tĩnh khí, vô ngã được. Sau khi giao du lâu ngày, sẽ thực sự thấy kẻ hiền ấy có chỗ chẳng đúng. Bèn nghĩ ngợi, sư kia hâm mộ đức hạnh của kẻ ấy chính là vì đã nhận biết sai lầm rồi sanh lòng kính trọng. Ngày nay ghét kẻ hiền, vẫn cảm thấy là tâm ta đã lắng lòng cân nhắc kỹ càng rồi. Hễ kẻ nào nói thật sự chẳng thể dung thứ, thật ra là do kẻ đó chẳng thể tiêu trừ cái tâm đố kỵ ấy. Vì thế có khi bậc quân tử gặp gỡ rốt cuộc trở thành oán cừu chống trái. Thói tệ khởi nguồn chính từ chỗ này. Thường ngày cần phải chế ngự những thói xấu của chính mình, nhẫn nhục vô danh vô tướng, thật sự có thể xả thân vì nước. Đối với hết thảy chê khen yêu ghét chẳng bận lòng mấy may, thì mới có thể tạo phước cho con cháu và lê dân vậy. Đời Tống, Tạ Bí hiểu biết người khác nhất, chẳng dễ dãi nhận lời ai để tiến cử kẻ khác. Suốt đời ông chỉ tiến cử không quá vài người. Mỗi lần gửi thư tiến cử, ông ắt thắp hương bái vọng cửa khuyết, lễ bái rồi tâu: lão thần lại vì bệ hạ cầu được một người. Văn Chánh tức Phạm Trọng Yêm và Vương Đán đều do ông ta tiến cử. Ngày ông sắp mất, bèn tắm gội đốt hương ngồi ngay ngắn qua đời, đầu chẳng nghiêng vẹo tí nào. Đấy chẳng phải là đã thi giải ư? Chú thích: thi giải là thành ngữ của đạo giáo, chỉ người đã đắc đạo thành tiên, lìa bỏ sát phàm. Vào thời Xuân Thu nhà Châu, Yến Tử tâu với Tề Cảnh Công: nước có ba điều bất tường, nhưng chẳng dính dáng đến chuyện thần kỳ quá dị. Hễ có người hiền mà không biết, đó là một điều bất tường. Đã biết mà chẳng dùng, đấy là hai điều bất tường. Dùng mà không tín nhiệm là ba điều bất tường. Nói bất tường chính là như thế đó. Vậy thì có thể biếm trích người chánh trực, có nên bãi chức người hiền hay chăng? Chú thích: theo sách Yến Tử Xuân Thu, Tề Cảnh Công đi săn trên núi, trông thấy trên núi có cọp, xuống núi thấy có ao chôm, trong ao có rắn. Vua trở về vời Yến Tử đến hỏi ý, cho rằng đó là những điềm bất tường. Yến Tử nhân đó bèn giảng cho vua biết bất tường thực sự là như thế nào. Đời Đường, Lô Kỷ ghét Nhan Chân Khanh, muốn trục xuất ông ta. Khi ấy Lý Hy Liệt làm phản, Lô Kỷ bèn tâu vua: thần mong có bậc trọng thần tánh tình nho nhã sẽ vì hắn ta. Lý Hy Liệt phân tích lẽ họa phước, ắt sẽ có thể chẳng nhọc sức xuất quân mà hắn chịu phục. Xét ra Chân Khanh là bậc cựu thần đã ba triều vua, trung trực cương quyết, danh tiếng vang rền cả nước, mọi người tin phục, đúng là người đáng sai đi vậy. Vua cũng nghĩ là đúng, xuống chiếu sai Chân Khanh đến khuyên nhủ Hy Liệt. Về sau Hy Liệt muốn giữ Chân Khanh ở lại làm tể tướng, Nhan Chân Khanh bèn chết tự sát. Cuộc biến loạn Phụng Thiên thật sự là do Lô Kỷ gây ra. Chú thích: sử thường gọi cuộc biến loạn này là Nhị Đế Tứ Vương Chi Chiến, nghĩa là cuộc chiến giữa hai đế và bốn vương. Vào thời Đường Đức Tông, các quan tiết độ sứ thế lực rất mạnh, hầu như chỉ nghe theo lệnh triều đình trên danh nghĩa. Đường Đức Tông cực lực mưu tính dẹp bỏ tiết độ sứ tại các phiên trấn. Lúc bấy giờ tiết độ sứ Thành Đức là Lý Bảo Thần chết, con trai là Lý Duy Nhạc xin nói vị cha. Đường Đức Tông cự tuyệt, Lý Duy Nhạc bèn liên kết với Truy Thanh tiết độ sứ Lý Chánh Kỷ, Sơn Nam Đông Đạo tiết độ sứ Lương Sùng Nghĩa, Ngụy Bác tiết độ sứ Điền Duyệt, cũng như một số tiết độ sứ khác khởi binh phản Đường. Khi Lý Chánh Kỷ chết, con trai là Lý Nạp xin nối ngôi cha. Dĩ nhiên Đường Đức Tông từ chối. Các phản tướng tấn công ráo riết, lại thêm Lý Hy Liệt và Châu Thử làm phản. Điền Duyệt xưng là Ngụy Vương, Lý Nạp là Tề Vương, Vương Vũ Tuấn là Triệu Vương, Châu Thao là Ký Vương, Châu Thư là Tề Đế, Lý Hy Liệt xưng là Sở Đế. Họ tấn công các nơi trọng yếu. Đường Đức Tông gọi Diêu Lệnh Ngôn về bảo vệ kinh đô. Do bị các quan trọng thần như Lô Kỷ dèm bán, quân Diêu Lệnh Ngôn khổ cực mà không được tưởng thưởng xứng đáng. Họ tức giận quay giáo tấn công kinh đô. Vua phải bỏ Trường An chạy về Phụng Thiên lánh nạn. Châu Thử trọng dụng Diêu Lệnh Ngôn, dùng quân của họ Diêu thừa cơ đánh tới Phụng Thiên. May nhờ có viện binh của Lý Hoài Quang chống chọi, vua Đường mới kịp từ Phụng Thiên chạy về Lương Châu lánh nạn. Mãi cho đến Hưng Nguyên, Nguyên Niên, dưới sự lãnh đạo của tướng Lý Thịnh, quân Đường mới chiếm lại được Trường An, dẹp tan quân phản loạn. Lý Hoài Quang tấu trình: hạch tội Lô Kỷ tàn hại bậc trung lương, gian nịnh gây hại cho đất nước. Hắn bị đày ra Tân Châu rồi chết ở đó. Nhan Mậu Do nói: phường tiểu nhân đố kỵ chỉ vì sợ người khác sẽ công kích mình, lấn lướt mình, chẳng biết mưu mẹo trí trá, chẳng chống nổi tạo hóa. Khi số mạng đã suy bại, dùng hết mọi mánh khóe, chẳng thể làm gì được nữa. Những gã như Lô Kỷ chẳng phải là không biết lẽ ấy, chỉ vì không biết làm thế nào được nữa. Thoạt đầu chỉ là một niệm mong cầu củng cố ân sủng của nhà vua. Chuyện đã đến nước ấy, lâm vào tình thế cưỡi cọp chẳng thể xuống được, vẫn là hãy nên thận trọng ngay từ lúc đầu. Chánh văn: lăng cô bức quả, nghĩa là lấn hiếp con coi, bức hại bàn quá. Đối với ý này, trong phần chú giải cho câu căn cô túc quả, nghĩa là thương xót con coi, châu cấp bà quá, trong phần trước đã có nhắc đến. Đức Thái Thượng đã khuyên thương xót giúp đỡ trong phần trước, lại còn răn đe về chuyện lăng nhục bức bách trong phần sau, dặn đi dặn lại, dụng ý đúng là tha thiết tột bậc. Bởi lẽ mẹ quá, con coi là nỗi bất hạnh trong đời người. Họ là những người được trời đất coi trọng, há có nên rắp tâm vì họ không có nơi nương tựa mà thừa cơ lường gạt hãm hại, hoặc là xâm chiếm tước đoạt tài sản, hoặc dùng quỷ kế cấu kết với bọn sai dịch cậy thế khủng bố dọa nạt, khiến cho mẹ quá con coi lưu lạc, chẳng thể nào kêu cứu kiện cáo. Hãy khoan lụng quỷ thần luôn dò xét, báo ứng chẳng khoan dung. Hãy nghĩ trẻ mồ côi cũng là con kẻ khác, bà quá cũng là vợ người khác, xin hãy coi họ như con ta, vợ ta để xét lại. Củng cố ở Phương Thành làm hàng xóm của một người nhà giàu họ Châu. Bỗng nhà họ Châu trai gái đều chết sạch, chỉ còn sót lại một bà già và đứa cháu bé bỏng. Củng cố bèn mở tiệc rượu dụ dỗ: cháu của cụ trơ trọi yếu đuối, giữ lấy gia sản để tự sanh nhai, chẳng phải là kế sách vẹn toàn. Sao bằng bán hết cho tôi sẽ nuôi già chăm trẻ. Bà cụ mừng rỡ lập bằng khoán, giá bán chưa đến một nửa giá trị thật sự. Củng cố vừa nắm được bằng khoán bèn trở mặt, bức bách họ dọn nhà. Củng cố mộng thấy một người quở trách: mày mưu toan chiếm đoạt cơ nghiệp của ta, xua đuổi vợ và cháu ta, ta đã tố cáo lên thượng đế, sang năm cả nhà mày chết sạch. Năm sau quân giặc kéo tới, quả nhiên cả nhà họ cũng đều chết hết. Bà cháu nhà họ Châu do lìa khỏi sản nghiệp nên tránh khỏi tai nạn, họ trở về lấy lại tài sản, sản nghiệp trở về nguyên chủ. Họa giáng xuống cả nhà: những kẻ lấn hiếp mẹ quá con côi, hãy nhìn vào gương này thì cũng có thể phản tỉnh sửa đổi. Còn như anh em người cùng họ lấn hiếp bức bách nhau, diệt tuyệt mối thiên luân, sự báo ứng thê thảm càng to lớn hơn nữa, chẳng đành lòng nhắc tới. Chánh văn: khí pháp thọ lộ, nghĩa là coi thường pháp luật, tiếp nhận hối lộ. Từ chỗ này cho tới câu kiến sát gia nộ, nghĩa là thấy người khác mắc tội, đã bị giết chết mà vẫn còn giận dữ, đều là nói về chuyện thẩm vấn xử phạt. Phàm là nha dịch, thư lại cũng đều gộp vào trong ấy, chẳng phải là chỉ nói riêng về những vị hình quan. Chú thích: hình quan, quan viên trông coi về tư pháp. Đức Thái Thượng nói đến chuyện đúng sai nặng nhẹ, trước hết nhắc đến chuyện coi thường luật pháp, nhận hối lộ. Bởi lẽ đúng sai nặng nhẹ đều có pháp tắc nhất định, nhưng kẻ xét án chỉ mong sao được tiền, vì thế bèn nghe theo lời xin của kẻ đã hối lộ mình mà hành xử điên đảo. Nếu chẳng biết đến pháp luật, mặc tình phán đoán lẽ sống chết của người bị tố tụng theo ý riêng, thì dân chúng sẽ chẳng thể làm gì được. Cớ sao chẳng nghĩ đến chuyện trời giận người oán, ắt sẽ vướng phải tai nạn lạ lùng vậy thay. Đời Minh, ông Nhan Mậu Do nói: kẻ làm quan gia sản vốn từ thi, thư, lễ, nhạc mà có, há chẳng biết sự liêm khiết đáng nên tôn sùng ư? Chỉ vì đã quen thấy chuyện mưu cầu quan tước, trả nợ, biếu xén để được thăng thưởng, đề bạt, bèn nghĩ chẳng làm như vậy sẽ không được. Thoạt đầu là mới nhún chạc, nhưng tích tập lâu ngày, tiêm nhiễm, tánh tình đã lậm thói tanh hôi. Hơn nữa, lòng người có bao giờ chê chán? Đã được trăm lạng, ắt mơ ngàn lạng. Đã có được ngàn lạng, ắt mong vạn lạng. Thậm chí kẻ quyền thế lừng lẫy, vàng lụa chất đầy tận nóc, đã chất chứa đến nỗi bỏ mặc cho nó cũ nát mà vẫn cảm thấy chưa đủ. Kẻ bàng quan trông thấy tình cảnh ấy, chẳng ai không nực cười, nhưng kẻ trong cuộc vẫn không hay biết. Ấy là vì thật sự mắc bệnh mê tiền vậy. Phần lớn những kẻ say mê tích lũy tiền của như vậy đều là vì tính kế lâu dài cho con cháu. Chẳng biết bao nhiêu con em của những kẻ si mê làm giàu đã gây họa diệt môn, bao nhiêu kẻ thanh bạch, nghèo túng, đạm bạc mà lại khá lên. Huống chi phước lộc có vận số, cứ thâu đoạt của cải bất nghĩa cho lắm, để lại món nợ oan nghiệt cho con cháu đền trả, chẳng thể nói là phước được. Còn như lập miếu thờ phụng tổ tiên, giúp đỡ dòng họ, cứu giúp họ hàng nghèo túng, cố nhiên là chuyện tốt đẹp. Nhưng nếu có cái tâm mong cho sự việc được hoàn thành trọn vẹn mau chóng, ắt sẽ phải thâu nhập trái lẽ quá đáng. Làm sao có thể tích đức ngưng tụ cát tường, làm quan lâu ngày sẽ tự nhiên giàu có dài long cho được. Phàm kẻ làm quan mà mê rượu, chuộng dâm, ưa giết chóc đều bắt nguồn từ sự tham mê tiền tài. Căn bệnh mê tiền là do buông lung ý niệm đã thành thói quen. Khi thói quen đã hình thành, ruột gan sẽ thay đổi, sẽ liều chết theo đuổi, chẳng màng tiền bạc có được do sự tham ô ấy sẽ là hữu dụng hay vô dụng. Có kẻ khi mới chập chững bước vào quan trường vẫn còn có thể kiềm chế, nhưng đến khi đã lõi đời bèn hoàn toàn đảo ngược, chỉ vì dần dần đã coi quan trường là nhà, coi tiền tài là tánh mạng. Nhưng đông hơn cả vẫn là những kẻ vừa chen chân vào chốn vinh hoa phú quý bèn cầm ngay chiếc cuốc, cái kỳ cái mai để sẵn sàng đục khoét. Hễ nhận hối lộ, ắt sẽ tàn khốc. Những kẻ đó cho rằng chẳng đánh, ắt trong tâm quần chúng sẽ chẳng kinh hãi, sẽ chẳng có kẻ đút lót. Nhận hối lộ, ắt sẽ ngang ngược. Kẻ đó cho rằng chẳng điên đảo lẽ đúng sai, ắt lý lẽ sẽ thắng quyền thế. Người dân do có chỗ nương cậy sẽ chẳng sợ oai thế của quan. Những kẻ ăn hối lộ, ắt sẽ xung xoe những kẻ thân tín quen biết của cấp trên để nắm bắt ý chỉ của bề trên. Họ cho rằng nếu chẳng tụ tập thành bầy hổ đói, ắt oai lệnh sẽ chẳng được coi trọng. Không bẻ cong sự thật, bao che thiên vị kẻ khác, ắt khi phạm lầm lỗi sẽ chẳng có kẻ thân tín để trông cậy. Như thế thì khi phán quyết án lệ, ruột gan đã ngầm chứa điều khuất lấp, do một điều tham mà sanh ra trăm nỗi khốc liệt. Một gã quan hung ác lại sanh ra trăm gã nanh vuốt. Ôi, há lẽ nào dân chẳng vì nghèo túng mà làm trộm cướp ư? Điều khó thể chịu đựng nhất chính là kẻ cướp bóc, cưỡng đoạt đã bị tống giam mà vẫn có thể dùng tiền hối lộ để chuộc ra. Kẻ nhận hối lộ đã làm trái pháp luật lại ngược ngạo ra oai, hòng lấp liếm lỗi ấy. Đối với những tội trộm cắp hàng hóa tại tiệm buôn là những tội vặt vãnh, bèn sử dụng những hình phạt tột cùng tàn độc thấu xương. Còn như kẻ quan tước càng to, cai quản dân chúng càng đông, một người ăn hối lộ, ắt ngàn người bẻ cong pháp luật, 10 người đùa bỡn với pháp luật, ắt vạn người làm tượng đất để chôn theo. Như 800 thạch hồ tiêu của Nguyên Tả, 80 vò đường xưa của Giả Tự Đạo. Chú thích: Nguyên Tả là một đại thần dưới đời Đường Đại Tông. Ông ta từng làm hành quân tư mã, được phong làm trung thư thị lang. Ông ta cũng là kẻ chuyên quyền, thích ăn hối lộ, hãm hại bậc trung lương, xa xỉ, hoang phí, làm rất nhiều chuyện ác. Thuở ấy, hồ tiêu Black Pepper là một thứ gia vị quý hiếm phải nhập từ Tây Vực hoặc lấy từ các nước phương Nam như Mã Lai, Nam Dương. Thế mà ông ta tích trữ đến 800 thạch hồ tiêu. Giả Tự Đạo là người xứ Tha Châu, sống vào đời Tống. Thuở trẻ là một gã lông bông, thích cờ bạc, chơi bời chẳng ra gì. Do chị hắn được tuyển làm quý phi của Tống Lý Tông, hắn bèn nhờ chị vận động giành được một chức quan trong triều đình. Nhờ lắm mánh khóe, thủ đoạn, hắn ngoi lên tới chức tham tri chánh sự. Khi quân Nguyên đánh Ngạc Châu, vua sai hắn dẫn binh cứu viện, Văn Dốt, Vũ Giác. Hắn bị tướng soái quân Nguyên bắt được, phải xưng thần, hứa cống nạp, đút lót để được thả ra. Trở về hắn tâu dối là đã đại thắng. Về sau do khéo bờ đỡ, đón ý, hắn còn làm tới chức hữu thừa tướng, khuynh loát triều chánh, gạt bỏ những kẻ chống đối, trừ khử những bậc trung lương. Giả Tự Đạo sống rất xa xỉ, ăn hối lộ không biết chán. Đường xương chính là đường cát trắng. Thuở đó tại Trung Hoa chưa có mía, đường mía phải nhập hay bắt các nước phương Nam như Việt Nam, Mã Lai, Nam Dương, Simla cống nạp. Đường thô đã rất đắt, thế mà hắn nghiễm nhiên chiếm riêng 80 vò đường cát trắng tinh luyện. Cố nhiên là khiến cho thiên hạ loạn lạc, nhưng những gì bọn chúng nó đã chất chứa há có còn hay chăng? Phàm là bậc trưởng quan, há nên nghĩ ta cốt sao giữ mình trong sạch là được rồi. Hãy nên nghiêm cấm thuộc hạ và những quan lại dưới quyền tham ô. Vì sao? Trưởng quan tai mắt hữu hạn, mọi chuyện toàn là do những nha lại trong công môn lo liệu. Nếu như trưởng quan luôn đối chiếu, luôn tra xét tường tận mọi vụ án, mọi hình phạt, xét xem trong ấy có những vụ nào mà người nghèo bị mắc lụy oan uổng gánh tội, hoặc kẻ ngu bị lừa gạt, kẻ yếu thế bị kẻ khác khống chế, gào trời vỗ đất không cách nào tố cáo được. Chỉ có người trong công môn, dưới là tiếp nhận nỗi đau của người dân, trên là thông hiểu những mối quan hệ trong chốn quan trường. Khi người dân đang lúc gian khổ, trơ trọi, nguy ngập mà nâng đỡ một phần, sẽ hơn tạo phương tiện cho người khác 10 phần. Khoan dung một phần sẽ hơn tạo phương tiện cho người khác 10 phần. Nếu có thể cứu giúp kẻ bần cùng, giải trừ oan ức, dạy kẻ ngu, nâng đỡ kẻ yếu thế, chẳng thừa dịp họ gặp nguy mà gạt gẫm, chẳng vì ăn của hối lộ mà đánh đập phạm nhân hoặc nghi can tàn khốc, chẳng cần hiểu biết cặn kẽ tình tiết mà đã cố ý oan uổng họ, chẳng điên đảo văn từ, chơi chữ, gài bẫy để kết tội, rối loạn pháp luật, ắt trong một ngày có thể làm được 10 mấy việc thiện, tích lũy 3 năm sẽ có mấy vạn điều thiện. Người ta đang trong cơn khốn khó, ai mà chẳng biết cảm kích? Thần minh ở cách đỉnh đầu 3 thước, có vị nào chẳng phù hộ? Tự nhiên hàng ngày chuyện cát khánh tốt lành sẽ xảy tới, con cháu hưng thịnh. Nếu chẳng như vậy, tài sản tom góp bằng sự oán độc, dẫu đạt được cũng chẳng phải là phước. Lại có kẻ nghèo túng, chẳng có tiền tài để quan trên nha lại có thể lừa gạt được. Vì thế bèn dùng hình phạt tàn khốc để hành hạ họ. Làm như thế chỉ tổn âm chất, chất chứa oán hận để làm gì? Bất luận xưa kia hay trong hiện thời, bậc hào kiệt ẩn thân trong chốn nha môn cũng luôn cúng tế cô hồn, làm trai đàn, thâu nhặt chôn cất đầu lâu, hoặc cũng có kẻ thương xót người già cả cô quạnh nghèo khó, bèn kêu gọi quyên góp châu cấp nuôi nấng. Những người như vậy toàn là người tốt tâm lành, có ai chẳng phải là con hiếu cha nhân từ. Chỉ sợ những kẻ coi tiền tài quá nặng, chắc là cõi âm sẽ quở phạt chẳng nhẹ. Sao bằng chăm chước tài lực của chính mình có thể giúp đỡ những kẻ nghèo khổ hay không? Lòng luôn nghĩ tạo thuận tiện cho người khác, dẹp bớt oai thế hùng hổ, đừng buông lung tàn độc. Trong mạng mà có thì đến thời rốt cuộc sẽ có, mai sau ắt hưởng phước lâu dài. Trong ấy, trong số các quan lại nha dịch có những vị thiện tính diệu nhân, hãy nên dùng ý này để khuyên bảo các đồng liêu, công đức càng là vô lượng. Phàm là những kẻ làm sai dịch trong chốn cửa công, quen thói bẻ cong pháp luật, quen tập đánh đập tội nhân, giống như những kẻ làm nghề đồ tể, tích tập lâu ngày, ý niệm giết chóc ngày càng thêm lừng, ý niệm cứu sống ngày càng ít ỏi. Chú thích: nguyên văn Quán Hãn Văn Võng, ông Hoàng Bách Lâm giảng: hãn là xúc phạm, vi phạm, văn võng là pháp võng, tức pháp luật. Vì thế Có kẻ lúc mới vào nha môn vẫn còn có lòng trắc ẩn, lâu năm bèn biến thành gã giặc giả hoạt, quên sạch tánh hiền lương nhân từ thuở trước. Lại có kẻ chính mình còn là người tốt, nhưng do bị mọi người công kích, rốt cuộc đọa trong ác đạo. Vì thế, đối với tâm thuật của chính mình, chẳng thể không cẩn thận. Những kẻ tán tận lương tâm quá mức, cáo mượn oai hùng, tự cho mình là bậc hào kiệt, làm những chuyện gian trá, trái pháp, tranh nhau khoe khoang. Ta là kẻ đảm lược, mưu trí, chẳng biết là đang tạo ác, tạo nghiệp, con cháu sẽ phải hứng chịu, đời sau phải đền trả, cũng ít chi đâu. Khoan hãy nói đến những điều xa xôi ấy, hãy nhìn vào những gì ta có thể thấy nghe trước mắt. Kẻ hại người đã nhiều, lừa gạt quá mức, bị dân trong huyện cùng nhìn bằng nửa mắt, có kẻ nào chẳng mắc vào lưới pháp luật? Chú thích: nguyên văn vi ấp dân cộng trắc mục giả, nghĩa là kẻ bị dân trong huyện cùng liếc xéo. Trắc mục là nhìn bằng khóe mắt hoặc liếc xéo, không thèm nhìn thẳng, biểu thị phẫn nộ, căm ghét. Trong số đó có kẻ ăn chay tụng kinh để chuộc tội trước, cố nhiên cũng là do lương tâm chớm nảy, có thể giải trừ một hai phần. Nhưng nếu ỷ vào đó bảo là có thể chuộc lỗi ác rồi cứ mặc sức làm bậy chẳng màng thì sai mất rồi. Tiền của do bất nghĩa mà có, bố thí vô ích. Hơn nữa, sám hối tội lỗi mà vẫn tạo tội, tội càng nặng thêm. Chẳng thà làm phương tiện này, khoan dung đối với kẻ bần cùng, cứu vớt người oan khổ. Mọi người biết kẻ như vậy là bậc trưởng giả trung hậu, ắt sẽ nương cậy nhiều, mà tài vật đạt được cũng khá. Gần thì có pháp luật của nhà nước, xa thì cõi âm trách phạt, hãy nghĩ kỹ nhé. Đời Minh, ông Cảnh Cửu Trù giữ chức Lưỡng Hoài Diêm Vận Tiên, nổi tiếng liêm khiết. Có lần ông ngồi bên bờ nước, một đứa bé trai thương, nước thanh khiết chẳng bằng sự thanh liêm của xứ quân. Chú thích: hiểu thông thường, Lưỡng Hoài là vùng bắc sông Trường Giang thuộc tỉnh Giang Tô, thuộc hai miền Nam và Bắc của lưu vực sông Hoài. Ở đây Lưỡng Hoài có thể hiểu là hai lộ Hoài Đông và Hoài Tây đời Tống. Nhà Tống chia Trung Hoa thành nhiều lộ, mỗi lộ tương đương với một tỉnh trong hiện thời. Chức Diêm Vận Sứ có tên gọi đầy đủ là Đô Chuyển Diêm Vận Sứ, Ti Diêm Vận Sứ, đôi khi chỉ gọi là Diêm Vận Ti, được đặt ra từ đời Nguyên, chỉ áp dụng vào những tỉnh sản xuất muối như Lưỡng Hoài, Lưỡng Chiết, Phước Kiến, v.v. Do muối là một nguồn lợi rất lớn, nên triều đình đặc biệt lập ra một cơ quan trông coi việc vận chuyển, đánh thuế, cũng như trừng trị những kẻ buôn lậu muối. Đến đời Thanh, cả nước Trung Hoa có 7 Diêm Vận Sứ tại các tỉnh Trực Lệ, Sơn Đông, Lưỡng Hoài, Lưỡng Chiết, Quảng Đông, Tứ Xuyên và Phụng Thiên. Đầu niên hiệu Thiên Thuận, vua muốn đề cử quan viên liêm khiết để tuyên cáo cùng thiên hạ, bèn xuống chiếu phong ông làm đô ngự sử. Chú thích: Thiên Thuận là niên hiệu của Minh Anh Tông, Châu Kỳ Trấn, từ năm 1457 đến năm 1464, Minh Anh Tông sử dụng hai niên hiệu là Chánh Thống 1436-1449 và Thiên Thuận 1457-1464. Sở dĩ có sự gián đoạn là vì năm 1449, bộ tộc Ngõa Lạc Oirat xâm lăng Trung Hoa, Vương Chấn khuyên vua thân chinh. Khi quân Minh kéo đến Thổ Mộc Bảo, đã bị thái sư Giả Tiên của quân Ngõa Lạc đánh tan tác, Minh Anh Tông bị cầm tù. Trước tình thế nguy ngập đó, Hoàng Thái Hậu Tôn Thị đã lập em trai của Minh Anh Tông là Châu Kỳ Ngọc làm giám quốc. Không lâu sau, Kỳ Ngọc xưng đế, tức Minh Cảnh Tông. Minh Anh Tông bị cầm tù mãi cho đến năm 1450, do Hồng Lô Tự Khanh Dương Thiện bán sạch gia sản, chạy vậy lo lót thuyết phục Giả Tiên cho phép đón Minh Anh Tông về Yên Kinh. Về lại Yên Kinh, nhà vua lại bị Minh Cảnh Tông dùng quân cấm y vệ giam lỏng ở Nam Cung. Vua sống hết sức đói khổ, thường xuyên thiếu ăn. Mãi cho đến năm Cảnh Thái thứ 8 1457, Minh Cảnh Tông bị bệnh nặng, không thể thiết triều. Phó đô ngự sử Từ Hữu Trinh, Vũ Thành Hầu Thạch Thuần, v.v. thừa cơ dẫn quân tấn công Nam Cung mới cứu được Minh Anh Tông ra. đưa lên ngôi như cũ. Do vậy, vua đổi niên hiệu thành Thiên Thuận. Về sau, ông làm thượng thư. Con ông là Dụ, tuân thủ lời cha giáo huấn, suốt đời vân giữ sự thanh tu, cũng làm quan đến chức Thái tử Thái Bảo, lại bộ thượng thư. Phàn Quang làm quận tá tại Giao Chỉ, đang làm việc tại Nha Môn, bỗng gió giật, sấm đánh dữ dội. Phàn Quang, con trai hắn và con chó đều bị sét đánh chết. Vợ hắn trong lúc sấm sét thấy một đạo sĩ nắm lấy thân bà ta, đặt sang chỗ khác, bèn được thoát nạn. Mọi người hỏi duyên cớ, bà vợ đáp: từng có hai người thưa kiện nhau cùng bị tống giam, kẻ đối lý bèn hối lộ Phàn Quang, Phàn Quang liền thả kẻ ấy. Người đúng lý lại bị tra khảo dữ dội nhằm ép người ấy nhận tội oan uổng. Những thức ăn do người nhà gửi cho người ấy, Phàn Quang đều tước đoạt, đem cho con trai và chó ăn. Người tù ấy vì đói sắp chết, nghe nói ông ta ở trong ngục, bèn xõa tóc tố cáo lên cõi trời. Chẳng đầy mấy bữa bèn xảy ra chuyện này. Hầu giám làm huyện lệnh ở Giang Hạ, làm bạn với một vị tăng, mỗi khi rảnh rỗi ắt đến thăm. Hễ đến thăm, vị tăng ắt đã bày tiệc sẵn. Ngẫu nhiên có một hôm đến thăm, sư đại đằng thiếu sót. Hầu giám hỏi nguyên cớ, vị tăng đáp: mỗi lần ông đến, thần thổ địa ắt báo trước, lần này chẳng báo, do vậy sơ sót trong tiếp đãi. Hầu giám kinh ngạc, bảo vị tăng hãy hỏi thổ địa nguyên do chẳng báo. Đêm ấy vị tăng mộng thấy thần thổ địa nói: hầu giám vốn đáng lẽ làm đến tể tướng, nhưng gần đây hắn đã nhận 60 lượng bạc đúc lót của họ Hồ để xét xử oan uổng một chuyện. Thiên Tào đã tước bỏ chức vị tể tướng của hắn, chỉ được làm đến chức giám ty, chẳng thuộc quyền thống nhiếp của tôi nữa, cho nên chẳng báo. Chú thích: giám ty là chức quan trông coi việc giám sát ở châu huyện. Thời Tống, các chức vụ chuyển vận sứ, chuyển vận phó sứ, chuyển vận phán quan và đề điểm hình ngục đều gọi chung là giám ty. Ôi, dùng 60 lượng tiền hối lộ để đổi lấy địa vị tể tướng là có trí hay ngu si vậy? Hơn nữa, thần minh không vị nào chẳng tận lực khuyên dạy con người nhận của đúc lót sẽ bị giảm phước, nhưng kẻ chẳng tự biết đông lắm. Lại như Thôi Quan, vị quan trông coi về hình pháp, là Ngụy Chiêu từng nhận của đúc lót 400 lạng, cố ý gỡ tội cho kẻ nọ, khiến người đã bị hại chết phải ngậm oan, chẳng giải bày được. Thượng đế tước bỏ bổng lộc, ngạch trật và tuổi thọ của hắn. Năm sau, Ngụy Chiêu chết ngắt. Người thời nay thường bảo, gỡ tội đỡ hơn buộc tội để bào chữa. Theo đúng pháp, chẳng thể dung túng kẻ có tội, chẳng thể oan uổng người vô tội. Hạ Sáng Nhiên ở Tú Thủy làm nha lại trong coi hình sự, liêm khiết chẳng tham. Chú thích: nguyên văn là hình mạc, đây là từ ngữ gọi chung những người làm nha lại giúp đỡ vị hình quan xét xử, điều tra, thẩm vấn, lập án từ, bảo quản công văn, vân vân. Xét án công bằng, khoan dung, xét theo tình cảm lẫn pháp luật đều thích đáng. Đối với những tội nhân đáng thương, ông thường rộng dung, khoan hồng. Gặp lúc hai tỉnh Sơn Đông và Hà Nam bị mất mùa, ông Hạ lại viết sớ khuyên Diêu Tư Nhân đang làm công bộ thượng thư thuở ấy hãy xin vua phát chẩn, cứu sống ngàn vạn người. Về sau, ông Hạ đỗ tiến sĩ lúc 40 tuổi, làm quan đến chức lại bộ thượng thư. Ông Trần Tài từng nằm mộng thấy thần bảo: tử tuy khôi giả, thả liên đệ, quan chi tuần phủ. Nghĩa là con trai của ngươi sẽ đổ đầu khoa Tân Dậu, đổ đạt liên tiếp, làm quan tới chức tuần phủ. Chú thích: túy khôi. Khôi là người đổ đầu trong một cuộc thi. Chữ túy nếu tách ra sẽ là do hai chữ tốt và dậu ghép lại. Chữ tốt trông giống như chữ tân, nên mới có người đoán túy khôi, có nghĩa là con trai ông Trần Tài sẽ đổ đầu trong khoa thi năm Tân Dậu. Ông tỉnh giấc, bèn kể với người khác: túy là Tân Dậu, đến năm Tân Dậu quả nhiên con ông thi đậu, nhưng thi hội chẳng đổ. Ông hoài nghi giấc mộng chẳng ứng nghiệm, lại mộng thấy thần bảo số trời là cố định, có sự chuyển dời là do con người, như thiên tử sủng ái một đại thần ban cho tước lộc trọng hậu, Nếu đại thần chẳng tận lực trung thành, há có thể nào chẳng bị đoạt mất chức tước bổng lộc ư? Hoặc là cậy được vua sủng ái mà chuyên phóng túng dụng hình giết chóc, ác họa sẽ xảy đến thân. Số trời và phép nước giống nhau. Sau khi con trai của ngươi Đỗ Kỳ thi hương, ngươi đã làm 5 chuyện sai trái, nhận tiền hối lộ của kẻ khác, tổn đức nhiều lắm. Há có nên oán trời tước đoạt phước của ngươi ư? Từ nay hãy nên tu đức, may ra còn giữ được tuổi thọ, nếu không sẽ đoạt mất tuổi thọ của ngươi. Ông Trần khóc lại, tỉnh giấc hối lỗi hướng lành. Rốt cuộc con trai ông ta chỉ làm tới chức huấn đạo là hết mức. Chú thích: huấn đạo là chức quan phụ tá lo quản trị các sinh viên, học sinh đã vào học tại các phủ, châu, huyện. Chẳng hạn, vị quan trông coi về giáo dục của một phủ sẽ được gọi là giáo thụ, có 4 người phụ tá gọi là huấn đạo. Viên quan trông coi việc giáo dục tại một châu gọi là học chánh, có 3 viên huấn đạo phụ tá. Tại cấp huyện thì có 1 người trông coi việc giáo dục gọi là giáo dụ, có 2 viên huấn đạo làm phụ tá. Phàm là người đã đỗ cử nhân, hãy nên tu thân như ngọc, chuyên chú làm những việc gieo bồi đức hạnh, ắt sẽ đỗ đạt và thăng chức đều dễ dàng. Hiềm rằng kẻ đã bước chân vào chốn quyền thế, lợi lộc chỉ mong thỏa lòng khoái ý, chẳng biết dấu tài văn chương cao sâu mà chẳng gặp thời, công danh vẫn bị trở ngại, thậm chí còn bị giảm thọ, chết yểu, đều thuộc hạng người này. Xin những ai có chí hãy liền phản tỉnh tu thân. Còn như bậc hương thân là những người được dân chúng ngưỡng vọng, họ đã từ quan về nghỉ, hễ làm lành sẽ có thể khiến cả quận huyện bị cảm hóa, hưng khởi phong tục tốt đẹp cho cả châu lý, vung bồi cho thế hệ sau gấp trăm lần những kẻ đang làm quan. Vì thế, kẻ có thể thân cận người hiền, tuyên dương điều thiện, chủ trì phong tục, những người ấy là bậc thượng. Người giữ cho bản thân chánh đáng, hồng hướng dẫn mọi người noi gương, tự giữ sự điềm tĩnh sẽ kém hơn một bậc. Kém hơn nữa là hạng lo tậu ruộng mua nhà. Kém hơn nữa là hạng người lường gạt con côi, đối xử hung bạo với bà quá. Kém hơn nữa là hạng người mưu cầu tài lợi, nói đến chuyện gì cũng vòi tiền, khiến cho phong hóa biến đổi ngày càng tệ hơn, chẳng dám nhắc tới nữa. Vương Tảo làm nha lại thuộc về hình pháp, mỗi ngày đều cầm tiền về. Bà vợ ngờ chồng ăn hối lộ trong khi thẩm tra, bèn sai đứa tớ gái đem 10 cái móng giò lợn đem biếu. Đến khi chồng về, bèn nói: tôi sai người biếu ông 13 cái. Vương Tảo dẫn đứa tớ gái lấy trộm, bèn tra khảo nghiêm ngặt. Đứa tớ gái bị ép uổng phải nhận tội. Bà vợ bèn nói: ông hằng ngày cầm tiền về, tôi ngờ ông dở mánh khóe gán ghép kết tội, cho nên dùng chuyện đứa tớ gái để thử ông. Hễ bị tra tấn thì nghi can, có chuyện gì mà chẳng thừa nhận. Xin ông từ nay đừng đem một đồng nào về nữa. Nhận vật bất nghĩa, sau khi chết ắt phải chuốc lấy tội vạ. Vương Tảo run sợ, tỉnh ngộ, mồ hôi ướt đẫm lưng, đề thơ rằng: già khảo tri lai chỉ vì câm, tức là kim, chuyển tăng oán nghiệp kỷ hà thâm, tùng kim bất nguyện cố đao bút, phóng hạ quy lai du trúc lâm. Nghĩa là khảo tra rốt cuộc vì tiền, tăng sâu bao nỗi oan khiên dường nào. Từ nay nguyện bỏ bút đao, quay về rừng trúc tiêu dao tháng ngày. Chú thích: thời cổ, nơi nào có 2.500 hộ trở lên thì được gọi là một châu, nơi có 250 hộ được gọi là một lý. Về sau, châu lý được hiểu theo nghĩa rộng là những người đồng hương. Do nha lại bên hình pháp viết án từ định tội người khác như dao chặt xuống không khoan nhượng, nên gọi là đao bút. Ông liền chia hết của cải, bỏ nhà học đạo, về sau chứng đạo thành Bảo Hòa chân nhân. Trương Nhất Tác làm sai dịch cho một vị hình quan ở kinh đô, luôn mưu mô để được lãnh trác đi bắt người. Hắn thường cầm theo một cái xích sắt rất lớn, hễ nhận được tiền thỏa ý mới thả cho đi. Hễ có chút gì chẳng vừa ý, nếu chẳng lén tra khảo thì sẽ bị chuyện bẩm báo quan trên. Kẻ này tung tích quỷ dị, bí hiểm, hãy nên giam chặt. Lại còn trên là cấu kết với bọn thư lại, dưới là cấu kết với bọn cấm binh. vu cáo bịa đặt, đe dọa, dối trá, không chuyện gì chẳng làm. Chú thích thư lại là những kẻ giữ sổ sách, biên soạn văn từ, hồ sơ và các bản án trong công môn. Từ ngữ này còn dùng để chỉ các quan chức trong giới hành chánh. Cấm binh còn gọi là cấm quân hoặc cấm vệ quân, tức quân bảo vệ hoàng đế và hoàng cung. Ở đây chỉ nên hiểu theo nghĩa hẹp là bọn lính canh ngục. 3 năm hắn giàu sụ, ai nấy đều sợ. Cái danh hiệu nhất tác, một sợi dây xiềng, do đó mà có. Hắn bị Khổng Tuần án bắt giữ, xử tử, tịch thâu tài sản giao cho quân đội. Vợ và con gái bị giao cho giáo phường. Chú thích: Tuần án chính là chức tuần án ngự sử được thiết lập từ đời Minh, tức là vị ngự sử thường đi tuần tra các nơi, có quyền hạn rất lớn. Vị này phụ trách khảo hạch các quan viên và bọn nha lại, chủ trì xét xử trong vụ án lớn, tái thẩm những vụ nghi án, từ tri phủ trở xuống đều phải nghe theo lệnh vị này. Giáo phường là cơ quan quản lý âm nhạc, chuyên trách quản lý những thể loại âm nhạc ngoài nhã nhạc, nhạc tấu trong các dịp lễ trong cung đình như khi tế lễ hoặc thiết triều, cũng như các hình thức nghệ thuật diễn xướng, kể cả những trò biểu diễn khác, gọi chung là bách hí. Nói riêng đào hát, kép hát, vũ công đều trực thuộc sự cai quản của giáo phường. Những người làm nghề giải trí này có địa vị rất thấp kém trong xã hội thuở trước. Nay những kẻ làm quan lại, sai dịch trong các nha môn đang mài răng hút máu dân chúng như Trương Nhất Tác rất đông. Do vậy, đối với kẻ chưa gia nhập giới quan lại, sai dịch, xin khuyên hãy dốc sức cày bừa, buôn bán. Đối với kẻ đã gia nhập, xin khuyên hãy sửa ác theo lành. Đối với thân thích, bằng hữu cũng đều nên khuyên họ lưu ý. Trương Hòa Tư làm ngục quan, quan trong coi nhà tù, thẩm tra phá án, tham ăn hối lộ, tàn khốc. Mỗi khi hắn thẩm vấn, ắt dùng đủ mọi cách tra khảo, gông cùm, xiềng xích, hành hạ tội nhân khốn khổ, đau đớn tột bậc. Tù nhân trông thấy, ai mà chẳng vỡ mật. Do vậy, hắn có biệt hiệu là Sanh La Sát, La Sát Sống. Hắn sanh ra con trai, con gái đều đeo gông thịt, cùm thịt, rơi xuống đất chết tươi. Về sau, Hòa Tư cũng do phạm tội mà bị tru lục. Lại có một gã lính canh ngục tham lam, đối xử bạo ngược với tù nhân. Tù nhân chịu khổ chẳng thấu, gã canh ngục ấy ắt phải nhận được tiền mới bớt hành hạ. Về sau hắn sanh con, đứa con cũng đeo cái gông bằng thịt, chẳng đầy mấy năm chết ngắt. Gã canh ngục ấy cũng bị phạt trượng mà chết. Trong những nỗi khổ của đời người, lao ngục là khổ sở nhất. Trong ấy, nỗi khổ vì bẩn thỉu, hỗn tạp, dịch bệnh, kiết lỵ nặng nề nhất vào những tháng nóng. Tại Kinh Đô, mỗi năm các quan vân chỉ tiến hành nhiệt thẩm, nhưng chưa có người thật sự thực hiện đúng. Chú thích: nhiệt thẩm nghĩa là xét xử vào tháng nóng, là quy định từ đời Minh. Theo đó, từ sau ngày mùng 10, tiết tiểu mãn, cho đến ngày mùng 1, trước tiết lập thu, do khí trời quá oi bức, các quan tuần án hoặc giám sát sẽ xét lại những hồ sơ vụ án để quyết định mà giảm nhẹ án phạt cho những kẻ bị phạt tội lưu đày, phạt trượng, vân vân. Chuyện này được gọi là nhiệt thẩm. Nếu là bậc quân tử có lòng nhân, xin hãy nhất quyết ấn định theo lệ. Đối với những án chưa được giảm khinh, hãy giải quyết trọn vẹn một phen. Đối với những tù nhân phạm trọng tội đang bị xiềng xích, hãy chú trọng sai những nha lại thích đáng đến quét dọn nhà tù, rửa sạch gông cùm, ngõ hầu. Lòng nhân hiếu sanh của Thánh Chúa được lan rộng. Trong tháng nóng, chẳng được lạm dụng quyền hạn để lấy khẩu cung, chẳng được tùy tiện câu lưu nghi can, chớ nên không thường xuyên xem xét sổ bộ của nhà tù, tra xét số lượng tù nhân. Nghiêm cấm bọn nha lại sai dịch không được lạm quyền gán tội cho người khác, phải chú trọng sao cho hầm lửa trước mắt hóa thành thế giới thanh lương. Chuyện này chỉ cốt sao kẻ đang nắm giữ quyền hành, do ý niệm giấy động mà thốt lời, nhấc bút, chỉ trong chốc lát sẽ có thể giải quyết những tệ nạn tồn động đó thôi. Than ôi, những chuyện vừa nói trên đây, tệ nạn đối xử tàn khốc đối với dân chúng của bọn nha lại sai dịch không đâu chẳng có. kẻ cai trị dân đang ngủ say mộng yên trong chốn nha môn cũng nên suy lường chuyện này. Lành thay, ông Châu Thắng đã nói: bọn thư lại tham lam, ta chẳng giao án tự cho họ. Bọn sai dịch tham lam, ta chẳng sằng bậy giao cho họ bắt bớ. Kẻ canh ngục tham lam, ta chẳng dễ dãi giao cho họ giam giữ tù nhân. Hết phần 26. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh nước Cực Lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.